Vi Lan xin chào Tái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Macfadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vì Lan chào tới ngồi đến với các vị dược sĩ và Happy Halloween.
Happy Halloween chị Vi Lan và Happy Halloween tới các quý vị thính giả. Năm nay không biết các dược sĩ mình hóa trang cái gì vậy ha? Có thể cho biết được không, Lily?
Chắc chị em mình là phái đẹp và là thiên thần hả chị ơi?
Wow.
Thiên thần không là bướm bướm. Em là phải con em nó lựa outfit rồi. Ba mẹ con là ladybug.
Wow, ok.
Yeah. Bây giờ là con lựa outfit hết chị.
Tina
cũng không biết nó là cái gì luôn chị. Em thấy cái bộ nó đen đen là nó giống Halloween này.
Vậy là chắc mình làm phù thủy quá. Tại vì mình tính mặc áo dài, thật là dài màu đen, xong rồi chơi nguyên một cái hat của mấy bà witch đó. Thật ra là mình chỉ có vậy thôi. Dược sĩ Thanh Châu.
Em cũng chưa biết em muốn làm gì.
Làm thiên thần ha.
Dạ chắc giống Lily làm thiên thần cho nó đẹp.
Dạ. Chương trình ngày hôm nay nói về tập thể thao, tập thể dục. Nó ảnh hưởng tới cơ thể mình như thế nào dược sĩ Thanh Châu?
Dạ thưa chị, mình hồi đó tới giờ mình tưởng mình tập thể thao là mình ảnh hưởng tới cái bắp thịt, ảnh hưởng tới cái mood, cái
cảm giác của mình, trạng thái của mình như thế nào.
Nhưng mà hôm nay mình nói thêm là nó sẽ ảnh hưởng tới cái molecular level. Molecular là cái mức độ phân tử của cái cơ thể của mình. Để cho thấy là tập thể dục không những nó chỉ tốt cho những cái bắp thịt, nó ảnh hưởng tới cái bộ não của mình, nó về cái sức khỏe của cái bộ não của mình. Thì theo cái study của cái trường đại học Stanford, cái study nó gọi là Stanford Medicine, thì khi mà người ta làm cái study đó, người ta đo cái mức độ mà nó ảnh hưởng tới cái molecular level á, bằng cách là người ta dùng mấy con rat, là mấy cái con chuột đó chị. Người ta train nó để mà nó chạy treadmill. Thì khi
cho
mà
chuột
người
tập thể dục
cho chuột tập thể dục để mà nó đo cái mức độ mà ảnh hưởng của exercise mà ảnh hưởng lên cái molecular level của mình á, thì nó hook up mấy cái dây khi mà con chuột chạy lên cái treadmill á, thì nó đo được khoảng có 10.000 cái measurement mà nó related to mấy cái tissue của mình á. Thì có 20 loại cái tissue nó hook up với lại cái lúc mà con chuột nó chạy á. Thì khi mà nó đo trong vòng 8 tuần lễ thì nó thấy được á, là cái khi mà con chuột nó tập thể dục, khi mà nó chạy như vậy đó, nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm tăng lên. Cái stress response là cái mình đối
cái mức độ
căng
thẳng
đúng rồi nó giảm xuống. Nó giảm xuống.
That's good.
Và cái energy đó, cái energy mà của cơ thể mình nó tạo ra, nó tăng lên.
Yes.
Và cái metabolism nó cũng tăng lên. Dạ. Thì khi mà nó làm cái study đó là nó thấy là tập thể dục nó không những giúp cho cái bắp thịt, những cái đầu óc của mình nó minh mẫn, mà nó làm cho cái brain của mình nó healthier.
Hay quá ha.
Dạ.
Bởi vậy Lan ráng tập mỗi ngày 2 tiếng. Và cái việc mà mình rèn luyện sức khỏe có ảnh hưởng tới cơ thể nó như thế nào ạ, dược sĩ Phương Linh?
Cũng như là Thanh Châu vừa với trình bày đó chị.
Yeah.
Thì người ta thấy là nếu như mà người ta nghiên cứu trong cái gene transcriptum, rồi trong cái protein, trong cái fat, trong cái metabolite, và tới cái DNA chemical luôn, rồi qua tới hệ thống miễn nhiễm luôn. Cái này cũng trong chuột luôn. Những cái thí nghiệm này đều
thí nghiệm của chuột.
Yeah. Nếu mà làm trong 8 tuần liên tiếp á chị, nếu mà cho chuột endure được qua cái 8 tuần á, thì họ thấy là rất là hiệu quả cho những con chuột mà nó cũng giảm đi được cái đường, lượng đường, rồi nó cũng giảm đi những cái cirrhosis trong những cái nội tạng của chuột, cũng chẳng hạn như là gan. Thành ra mình cái này vẫn trong cái coi như là vẫn còn research thôi, nghiên cứu thôi, nhưng mà thấy mình thấy rất là positive nếu mà mình phải endure được cái training
trong vòng 8 tuần. Nói tóm lại đây là đang thử nghiệm về con chuột không thôi nha thưa quý vị, nhưng mà con người chắc hy vọng cũng được giống vậy. Và cái giới tính sinh học có ảnh hưởng tới cái phản ứng trong cái việc tập thể dục không, dược sĩ Lily?
Đời bất công quá chị ha.
Vì Lan nghĩ phải có chứ hả?
Phải có chị ơi.
Yeah.
8 tuần exercise đàn ông thì xuống 5% body fat. Mà không phải đàn ông mà chuột đực.
Chuột đực. Ok.
Xuống 5%, nhưng mà những chuột cái thì không có xuống mấy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà không exercise thì những chuột cái lại lên 4% body fat.
Cái khổ vậy.
Chắc đây nói về chuột, nhưng mà thực ra là chắc đang nói về mình nữa.
Thì họ nói là cái lúc mà exercise á, họ thấy là nó có influence cái gene microglia chị, là nó support brain function ở trong cái cái óc của mình á. Thì Nona nói là nếu mà cái mình exercise á thì cái immune cell nó sẽ giúp cho cái youthful brain nó trở lại chị. Thì giống kiểu
cho cái bộ óc mình được trẻ trung lại.
Đó.
Vậy thì ngoài cái việc giúp cho tinh thần thoải mái, bớt stress, bớt căng thẳng, thì nó còn giúp gì được nữa không, dược sĩ Tina?
Ngoài ra nó làm thể dục exercise này kia, nó làm khỏe cái sự mà kết nối giữa mấy cái tế bào não nữa. Và nó làm cho mình tăng cái tính dẻo dai của cái hệ thần kinh, cái mạch máu, do đó nó cũng giảm cái sự viêm sưng luôn. Thì người ta thấy là nó cũng cải thiện là cái trí nhớ, với lại cái khả năng học hỏi, và như là toàn diện sức khỏe của cái bài vấn phải về đời não luôn chị. Thì nếu người ta nói là mình coi mấy cái activity, mấy cái hoạt động mà combine giữa cái thể chất với lại nhận thức, ví dụ như hoạt động về chân tay với lại về não bộ đó, giống như là dance hay là coi như là khiêu vũ với lại tai chi đó, thì có thể là đặc biệt là có thể tốt, ảnh hưởng tốt cho về vấn đề sức khỏe của não hơn.
Nếu vậy là dược sĩ Phương Linh đã làm đúng rồi ha. Tập Zumba như vậy rất là tốt phải không? Dược sĩ Phương Linh có thấy như vậy không?
Đúng rồi chị. Từ khi mà em Zumba đó thì nó cũng fun, và nó cũng là good exercise, nó something that I can stick to my routine. Còn nếu mà boring quá mà bắt em chạy trên treadmill em làm không có nổi.
Đúng rồi.
Mà bắt em cũng như chạy bộ thì em cũng làm không xong.
Hay đi bộ.
Dạ,
cũng...
mà exercise mà kiểu aerobic á, thì nó không có fun bằng dancing, the music.
Yeah.
I think I like the music.
Mm.
Với lại chị như là Zumba thì là một chuyện, nhưng mà chụp hình nữa là chuyện khác. Thế nên
rồi ăn sau khi tập nữa là một cái chuyện khác nữa,
chuyện
đúng không?
Khác nữa, tập thứ hai nữa.
Nhưng mà nói tóm lại là có exercise là tốt rồi đúng không? Nhưng mà dược sĩ Thanh Châu có thể cho biết là có cái loại exercise nào mà được các vị dược sĩ coi như là highly recommend không?
Dạ thưa chị, exercise là cũng phải tùy cái cơ thể của mỗi người. Dạ, thì hồi nãy giờ đó là mình nói là exercise nó có giúp cho cái molecular level của mình nó tăng lên. Thì theo cái study mà của trường Stanford Medicine người ta làm thí nghiệm á, thì là người ta làm thí nghiệm trên cái con chuột, mà con chuột này là nó chạy trên cái treadmill. Thì không phải, thì người ta đo được là cái khi mà nó làm như vậy thì nó làm tăng hệ thống miễn nhiễm, làm tăng metabolism, làm giảm cái stress level. Nhưng mà cái đó là tại vì con chuột nó chạy, nhưng mà có những, nếu mà mình nói về qua bên con người đó, thì đâu phải người nào cũng có thể chạy được, đúng không chị?
Đúng rồi.
Và tùy theo cái sức khỏe của mỗi người. Cho nên cái study này nó cũng cũng chưa có thể nói là hoàn hảo. Mình nó cũng phải cần có nhiều cái study khác nữa để mà nó có thể tìm ra nếu mà cái người đó không có chạy được, đi trên treadmill được, thì những cái exercise nào khác có thể cũng giúp cho cái brain của mình mà mình không có phải làm những cái strenuous activity. Cho nên bây giờ mình cũng không có nói được là exercise nào better hơn cái nào.
Vậy thì có những loại exercise nào thích hợp với từng nhóm tuổi không, dược sĩ Phương Linh?
Thưa chị, cái loại exercise mà thích hợp cho những người từ 20 tới 30 đó chị. Thường thường là người ta recommend là khoảng 2 tiếng rưỡi tới 5 tiếng trong một tuần. Nó kêu là moderate intensity. Nghĩa là vừa đủ, nghĩa là medium. Còn nếu mà mình làm cái loại mà nặng á, vigorous intensity á, thì mình có thể làm 75 phút cho tới 2 tiếng rưỡi một tuần. Mình làm cái loại nặng vigorous intensity thì dĩ nhiên là làm ít hơn được. Còn nếu mình làm cái loại trung bình thì mình phải làm cho tới khoảng 5 tiếng một tuần. Thì mới có thể thấy được hiệu quả. Thì những loại exercise người ta recommend cho cardio đó là chạy bộ nè, đạp xe đạp nè, stair climbing, boxing, hoặc là basketball, volleyball, soccer. Thì cái đó là cho những người trẻ.
20 tới 30 ha.
20 tới 30. Hay là mình có thể cho cái này cho những người trẻ luôn nha, 20 tới 30, high intensity interval training. Nghĩa là combine những cái weight exercise mà interval, nghĩa là mình xen kẽ với nhau. Hoặc là tập yoga, hoặc là pilates. Cái đó là cho body flexible, chỉ cho dẻo. Again, người ta recommend for muscle strengthening too. Rồi walking hoặc moving around. Nói tóm lại là khi mà mình còn trẻ, 20 tới 30 tuổi, thì có thể có nhiều cái option để mà exercise nhiều hơn.
Cái đó là nói về những quý vị 20 tới 30 tuổi. Bây giờ mình nói mấy người lớn hơn chút đi, dược sĩ Thanh Châu.
Thì
40 50 đi.
40 50. Thì nó cũng những cái exercise mà khi mà mình tập lúc mình trẻ đó, mình cũng thể mình tập khi mà mình 40 50. Nếu mà mình đã tập lâu rồi thì mình vẫn tiếp tục không có sao hết chị. Những cái exercise giống như là aerobic thì mình cũng có thể tập từ 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi tới 5 tiếng mỗi tuần. Hoặc là nếu mà mình hồi xưa tới giờ mình đã tập những cái exercise mà nó very vigorous, là những cái exercise mà nặng mạnh á, từ 75 phút cho tới 2 tiếng rưỡi mỗi tuần. Yeah. Thì nếu mà mình đã tập lúc mình 20-30 thì mình vẫn tiếp tục không có sao hết chị.
Yeah.
Chỉ sợ là khi mà cái cơ thể mình, khi mà mình lớn tuổi, mình có những cái bệnh khác, thì nếu mà mình có bệnh khác thì mình phải modify cái exercise của mình chút xíu.
Yeah.
Mình phải tập cho nó nhẹ nhàng hơn chút xíu. Uh-huh. Đừng có mà ham hố quá thì nhiều khi drop dead. Yeah.
Yeah. Còn 60-70 thì sao dược sĩ?
60-70 với 80.
Yeah.
Có tập được không? And beyond. Uh-huh. Thì mình họ recommend 2 tiếng rưỡi moderate intensity chị.
À.
Một tuần. À. Thì đương nhiên mình không có làm mạnh mẽ giống kỳ trước thôi.
Yeah.
Nhưng mà mình vẫn có thể đi bộ, vẫn babysit cháu cho con mình được.
À. Yeah. Okay.
Vẫn babysit, hay là mình vẫn đi ngoài park giống kiểu ba mẹ em, là giống kiểu ăn uống xong là coi như ngày nào cũng đi mấy mile hết á. Dạ.
Uh-huh.
Yeah. Yeah. Thì cũng có thời gian trọn vẹn cho nhau nói chuyện, rồi vừa exercise luôn.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì chị biết những cái đó nó help cái giảm cân, rồi nó giảm cái nguy cơ heart disease. Uh-huh. Hay là blood pressure.
Uh-huh.
Hay là bị tiểu đường.
Yeah.
Và nó cũng giúp cho cái joint của mình nó khỏe hơn chị.
À, yeah, yeah. Yeah.
Và đương nhiên là nó giúp cho mình minh mẫn hơn.
Minh mẫn hơn.
Dạ.
Yeah. Yeah, yeah. Vâng. Và quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần. Địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm. Địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về những cái vấn đề làm chúng ta ở bất cứ ở cái tuổi nào, 20, 30, 40, 50, ngay cả 60, 70, vẫn nên tiếp tục tập thể dục để mà cơ thể nó được khỏe mạnh, dẻo dai, cũng như là tránh bị bệnh. Thì thưa quý thính giả, nãy giờ là chúng ta đã nói, dĩ nhiên là chúng ta phải tùy theo cái tuổi mà chúng ta tập nhiều hay ít, nhưng mà ít nhất trung bình nãy giờ Vy Lan thấy là cứ khoảng 2 tiếng rưỡi một tuần là ít nhất, phải không thưa các vị dược sĩ?
Dạ đúng ạ.
Yeah. Bây giờ thì không biết là khi mình có bầu mình có thể tập thể dục được không dược sĩ Tina?
Dạ. Khi mình bắt đầu có thai thì ở cái lứa tuổi 20, 30, 40 thì mình cũng có exercise chị. Yeah, nhưng mà nó phải an toàn. Với lại mình phải nên hỏi bác sĩ coi bắt đầu từ khi nào thì cơ thể mình có thể exercise được. Tại nhiều khi mới có thai cũng có nhiều khi mình không tránh á, để exercise, và những cái loại exercise nào thì nó thích hợp cho bà bầu. Nhiều khi nó phải không được nặng quá, hay là những cái tư thế nó không nguy hiểm. Cái thời gian thì thường cỡ khoảng 30 phút mỗi ngày, hay nhiều khi là đi bộ hay là có những cái hoạt động nhẹ. Dạ. Tại vì người ta thấy là exercise trong cái suốt thời gian có thai thì nó làm cho mình giảm cái nguy cơ bị tiểu đường nữa.
Uh-huh.
Và đặc biệt là nó cũng bớt cái bị trầm cảm sau sinh.
À, vâng. Thế còn trẻ em thì có tập được không dược sĩ Thanh Châu?
Dạ, trẻ em thì càng nên tập nữa chị. Thì các em thì chị biết rồi, nó khi mà nó còn trẻ thì nó có rất là nhiều energy.
Yeah.
Cho nên người ta recommend là trẻ em từ bắt đầu 3 tuổi tới 5 tuổi là cũng có thể bắt đầu tập thể dục được rồi đó chị. Và nó có thể tập thể dục ít nhất là 1 tiếng đồng hồ và mỗi ngày.
À.
Dạ, cho 3 tới 5 tuổi đó.
Wow.
Dạ, ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Yeah.
Đó là theo cái according to the CDC đó.
Yeah.
Và người ta cũng recommend là thay vì nếu mà get exercise một tiếng trong một lần thì nó có thể làm throughout the day.
Yeah, yeah, yeah.
Thì những cái mà high activity exercise cho những mấy em nhỏ đó, yeah, nó giúp cho develop cái phổi nè, cái tim nè. Yeah. Thì khi mà mấy em tập những cái đó, nó làm cho cái phổi, cái tim của mình khỏe hơn. Nó làm cho cái bone của mình nữa, cái xương của mình nó chắc hơn, nó cứng hơn. Và cái này nó cũng giúp cho cái insulin related health đó, là cái những cái insulin trong người mình đó, nó hoạt động tốt hơn, để mà sau này nó không có bị cái bệnh tiểu đường. Và nó cũng exercise nó cũng giúp được mình maintain cái healthier weight. Chị biết rồi, bây giờ là rất là nhiều thức ăn tempting ở ngoài bán những cái thức ăn ngon, mà nếu mà mình, con mình mà nó cứ ăn hoài mà nó không exercise thì bao nhiêu những thức ăn nó giữ trong người thì nó có thể sinh ra bệnh. Yeah. Thì nếu mà nó exercise được thì nó tốt và cho mấy cháu. Aerobic exercise hoặc weight training exercise là những cái exercise mà mấy em nhỏ có thể tập. Yeah. Không có vấn đề gì hết.
Đúng. Dạ. Rồi.
Cho nên mấy em bắt đầu 3 tuổi là cho tập thể dục.
3 tuổi là aerobic rồi rồi running phải không? Yeah. Thế thì bây giờ quay trở lại 20, 30, 40, 50 thì mình tập cái gì tốt, dược sĩ Phương
đấy,
Linh?
Đấy, đấy. Em thấy em cũng đi đúng đường rồi đó chị.
Yeah, làm gì đây?
Coi như the best workout for 40 và 50 nha.
Yeah.
Yoga nè, Pilates nè, dancing nè, đấy, Zumba đấy.
Dạ, yeah,
dạ. Yeah. jogging, running, cycling, brisk walking.
Yeah.
Người ta nói đi bộ nhưng mà mình cũng phải kêu là brisk, là đi nhanh chút đó chị.
Chứ không phải đi tàn tàn, đi shopping gọi là đi bộ đúng không? À, đi shopping không gọi là đi bộ nhá.
Cái đó là shopping, là exercise màng túi. cái này phải đi nhanh một chút.
Dạ, yeah, đi nhanh mà serious. Dạ.
Swimming, bơi lội rất là tốt.
Uh-huh.
Weight training là tập tạ đó.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Rồi rock climbing.
Dược sĩ Tina có cái đề nghị nào mà exercise cho những quý vị 60 trở lên không?
Dạ, mấy cái exercise cho mấy người lớn tuổi trở lên thì nhiều khi mình phải hoạt động nhẹ, không có chạy nhảy nhiều, thì mình có những cái water aerobic là mình tập những cái giống như ở dưới nước á.
Dạ.
Dạ, thì em cũng có một số bệnh nhân người ta có cái tập cái water aerobic hay là bơi, hoặc là mình làm những cái exercise mà để nó giữ cân bằng á, giống như tập yoga. Hoặc để cho nó đi bộ, hoặc là làm vườn, hoặc là làm những cái stretching để cho cái cơ thể mình nó
flexible hả?
Co giãn à. Stretching, mình không có uốn éo cho nó dẻo được tại mình lớn rồi, nhưng mà mình stretching,
tức là để cho nó co giãn được á.
Cho nó dạ.
Dạ.
Với lại tai chi.
Dạ.
Những cái rất là nhẹ nhưng mà nó
uyển chuyển dẻo dai. Dạ. Và bây giờ đó, bên cạnh exercise đó, thì
mình
phải có vitamin và supplement, yeah, đúng không?
Yeah.
Thì dược sĩ Lily có đề nghị loại vitamin nào đây?
Thường thường là cái chị biết omega 3 fatty acid đó chị.
Yeah.
Nó rất là tốt cho cái bộ óc của mình. Mà không những là bộ óc của mình, mà nó cho cái immune system của mình nó healthy đó chị. Nó giúp cho immune system của mình cũng giảm cái độ sưng, giảm cao máu, rồi tốt cho tim.
Yeah.
Với lúc mình về già thì mình trí nhớ mình tốt hơn.
Đúng rồi.
Còn baby thì tốt cho mẹ và con luôn. Rồi nhưng mà đương nhiên là lúc mình có bầu thì mình không có nên ăn những con cá mà có nhiều mercury.
Nhiều
mercury nó cũng
không tốt à?
No. Mercury nếu mình ăn nhiều nó very bad chị. Rồi nếu mà thì đương nhiên mình có thể dùng những cái alternative in low mercury like sardines, flaxseed, soybean, nuts, mấy cái nuts thì chị biết là những lần trước mình nói đó nó very good. Nhưng mà vừa thôi. Còn vitamin D đó chị thì cũng rất là quan trọng.
trước khi nói về vitamin D đó, Milan muốn nhắc về cái nuts một chút xíu, là theo như Milan được biết đó, là mỗi ngày người ta đề nghị chị ăn khoảng chừng một nắm tay nuts thôi, tức là các loại hột như là walnut hay là almond,
pistachio.
Một ngày chỉ được khoảng một nắm tay thôi.
Rồi tới vitamin D chị ha. Vitamin D thì ai cũng biết là nó tốt cho xương. Để mình không bị osteoporosis. Mà vitamin D nó cũng rất là tốt cho cái brain function của mình. Não của mình chị ha. Thì mình muốn mà vừa tốt cho xương mà không bị gòm xuống, vừa không không quên lúc mà mình tuổi già đó. Thì cũng nên take vitamin D. Nếu mà uống sữa được thì tốt. Nhưng mà chị biết là Á Đông mình là hơi sensitive to sữa. Thì mình có thể uống supplement.
Đúng rồi. Sáng sáng ra, sáng buổi sáng ra, phơi nắng buổi sáng.
Phơi nắng rồi
phơi nướng.
Phơi nắng chứ không phải phơi nướng. 8, 9 giờ sáng à.
Giá ua đúng không chị? Rồi
trứng. Sữa.
Sữa. Đúng rồi. Thì em thấy, chị thấy mấy baby nào mà không có breastfeed á, không bú sữa,
không cho con bú sữa mẹ đó, thì
thì họ cho supplement của vitamin D. Nhưng mà phần lớn em thấy là coi như bây giờ là ai cũng cho supplement vitamin D hết. Cho baby.
Nhưng mà the best vẫn là sữa mẹ ha.
Sữa mẹ, tại vì nó giúp cho cái kháng thể của baby nữa.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Rồi
ráng còn, cho con bú thưa
ráng cho con bú. Ta nói là at least 6 tháng đầu
6
tiên.
6 tháng.
Nếu mà tốt nhất là 1 năm, nhưng mà at least 6 tháng đầu tiên.
Mà răng nó cũng tốt nữa. Dược sĩ Tina.
Ngoài ra mình còn có thể dùng cái vitamin B12. Nó giống như vitamin D thì B12 nó có nhiều lợi ích cho về thần kinh, về tinh thần. Tại vì khi mà mình lấy đủ cái vitamin B12 thì nó có giữ cái vai trò trong cái vấn đề chuyển hóa năng lượng và giúp cho mình đỡ cái vấn đề mà thoái hóa về
não bộ,
giống như bị hay quên. Thì vitamin B12 nó còn giúp
cho mình không bị quên.
Với lại nó giúp cho mình về ít bị trầm cảm, nó tăng cái mood. Thấy mình vui vẻ, tinh thần. Thì mà mình có thể có thấy vitamin B12 trong cá, mấy cái thịt gà.
Gà, vịt gì
vịt đó
ha.
Mấy cái sản phẩm từ sữa hoặc là whole grain. Đối với người lớn tuổi không ăn được nhiều hay những người ăn chay thì mình có thể supplement, mình có thể uống thêm B12.
Rồi chị biết không, cái này có hơi ngoài đề chút xíu, nhưng mà cái brain function của mình á, mình phải exercise chị.
Đúng rồi.
Nãy giờ mình nói cứ exercise về sức khỏe rồi tay chân, nhưng mà em thấy là mình cũng phải exercise cái brain.
Đúng.
Em thấy nhiều người lúc mà retire chị, tự nhiên cái là không làm gì, cái tự nhiên càng ngày nó càng chậm. Đó. Bởi lúc mà mình retire, mình nhớ mình retire là mình, em thấy bạn em là
vẫn tiếp tục đọc
vẫn
sách.
Tiếp tục đọc sách.
Yeah.
Rồi chơi Sudoku gì, cái game quỷ gì Sudoku gì.
Mình
rồi
mấy cái chơi lô tô
đó, jigsaw puzzle.
Puzzle là số phải không?
Nên để cho cái
đầu óc nó vẫn làm việc.
Còn có khi mình phải ra mình xã giao để mình giống kiểu được cái
socialize
sao chị.
Đi đều đều phải không?
Rồi cái này hợp gu chị Linh rồi.
vẫn đi party rồi chụp hình, vẫn nhí nhảnh đều đều.
Không, vì Lan thấy cái đó cũng là hay. Quý vị dược sĩ biết rồi, bây giờ mình coi trên Facebook, mình thấy có nhiều nhóm, những quý vị lớn tuổi vẫn tụ họp với nhau, đi ra ngoài dress up, rồi chụp hình, rồi đi chơi đây nọ. Thì Vi Lan thấy đó là những cái hay, với lại đi hát karaoke. Tụ họp lại
nhảy,
karaoke,
đi nhảy
như line dance gì đó.
Cũng hay lắm chị.
Những cái đó thì Vi Lan thấy chính vì lý do đó mà thấy các quý vị đó trẻ hơn nhiều. Đó, trẻ mà khỏe, đúng không?
Đúng rồi
đó,
chị.
Tại vì phải có socialize, phải vẫn tiếp tục đi chơi. Đó là lý do mà họ hay nói là trước khi mình retire mình phải chuẩn bị là mình sẽ làm gì. Chứ không phải retire có nghĩa là không làm việc nữa xong về nhà ngồi đó không làm gì hết, cũng không đúng. Retire, cái việc đầu tiên mà Vilan cũng nhắc nhở quý vị là chúng ta sẽ set up đi tập thể dục. Đó, phải tập thể dục mỗi ngày, không ít thì nhiều, mình đi tập thì như vậy nó mới có cái sức khỏe được. Dược sĩ Thanh Châu thì có nghĩ tới retire, định làm gì chưa?
Em nghĩ chị Thanh Châu sẽ không bao giờ retire chị ơi.
À dạ ok.
À, Lily nói nói cũng đúng.
Dạ.
Em sẽ không bao giờ retire.
À, okay.
Tại vì number one là nếu mà em retire, em không biết em về nhà em làm gì nữa.
Wow, vậy hả? Bởi vậy phải nói là phải chuẩn bị trước khi retire, chứ không phải mình nói mình nghỉ rồi cái là mình không biết làm gì.
Dạ. Nhưng mà thí dụ như hồi xưa mình làm cho corporation hay là mình làm cho ai đó, mình không có cái passion, nhưng mà bây giờ mình làm cho mình, tự nhiên mình có cái passion, hay là tại vì mình thích cái công việc mình làm, mình cảm thấy mình vô đây mình giúp được nhiều người, mình mang được cái sức khỏe cho mọi người, thì mình cảm thấy mình có contribute cái gì very helpful to the society, cho nên nếu mà mình nghĩ thì cũng hơi uổng cho xã hội, cho nên mình vẫn tiếp tục mình làm tới khi nào mình không làm được thôi.
Nhưng mà sẽ tới lúc khi mà mình tới một cái tuổi nào đó, đó cái suy nghĩ của Thanh Châu sẽ khác.
Em đồng ý. Vì bây giờ như là cách đây 10 năm cái suy nghĩ của em nó khác. Nhưng mà bây giờ sau 10 năm thì cái suy nghĩ mình khác, cũng như chị sẽ nói. 10 năm nữa có thể em sẽ thay đổi, có thể tại vì sức khỏe hay là tại vì lý do gì khác hay không, mình không biết.
Chị ơi, nói là gần đèn thì sáng, mà gần mực thì đen. Nói là không bao giờ retire, nhưng mà giờ em rủ đi chơi mỗi 2 tháng đi liền.
Như vậy là sớm mai retire rồi.
Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Còn tụi em là gần cái máy chụp hình, cái phone thì em ẹo. Chụp hình cũng vui phải không chị?
Nhưng mà rất tiếc là thời giờ của chúng ta đến đây đã hết. Mình phải ngưng cái vụ mà chụp hình với lại retire ở đây. Và thứ năm này là đúng ngày lễ Halloween. Một lần nữa xin được chào tạm biệt và chúc quý thính giả một ngày lễ Halloween thật là vui. Nhất là các em. Các em có nhiều kẹo nhưng mà đừng ăn nhiều nhé. Happy Halloween.
Xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả. Happy Halloween. Chúc quý vị có một đêm Halloween thật là vui và be safe.
Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Happy Halloween ạ.
Happy Halloween chị Vi Lan và quý vị khán giả. Tina tên ProCare Pharmacy, chào tạm biệt ạ.
Thanh Châu từ ProCare Pharmacy, chào chị Vi Lan, chào quý vị thính giả. Chúc quý vị một đêm Halloween thật là vui, rùng rợn nhưng mà safe.
Yes.
Chị Vi Lan dress up và chụp thật là nhiều hình cho tụi em xem.
Phù thủy thì cũng ghê lắm, không nên khoe.
Happy Halloween.
Happy Halloween.
Happy Halloween. Happy Halloween.